Thì ở đây nó đặt câu hỏi, vừa thì cái dấu vết ở đâu? Thì nó đáp là ở trên đối tượng lục trần, tức là trên cái đối tượng sáu trần nó thôi, cái gì khác, tức là sắc thinh hương vị xúc pháp đó, trên cái đối tượng đó. Do sắc mà có cái thấy, do thanh mà có cái nghe, sáu trần là dấu vết ứng dụng của sáu căn. Nay muốn nắm được dấu vết của căn thì phải quan sát cái thấy, cái nghe nơi đối tượng sắc thanh. Nên biết rằng công dụng của căn là công dụng của tâm. Chỗ này là chỗ phải những cái chữ này, tức là công dụng của căn là công dụng của tâm. Căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, mà công dụng của nó là thấy nghe hiểu biết đó. Thì cái thấy nghe hiểu biết đó là công dụng của tâm. Căn nhận biết là tâm nhận biết. Thì cái căn nhận biết tức là cái tâm nhận biết cái gì? Vậy là cái khác nhau là căn thì có tới sáu công dụng, mà tâm thì chỉ có một bản thể tinh minh. Đó là chỗ khác nhau rồi. Chư Phật truyền nhau là căn pháp này, các vị tổ truyền nhau là căn tâm ấy. Đó là bí quyết mà các kinh điển chỉ bài để được căn bản chứ. Pháp ấn truyền trao qua lại các thời đại cũng lấy cái ấy để phát giác cho tâm. Đó là cái tâm ban đầu. Người mà phát minh được cái tâm ban đầu là cũng phải từ chỗ này, chứ không thể rời đây mà có được. Chứng ngộ mau hay chậm là vì căn cơ rộng hay hẹp thôi. Như vậy thì cây đằng này chỉ thẳng rất là rõ ràng. Vậy cái dấu vết tâm nó ở đâu? Là ngay nơi sáu tầng này. Thế là ngay sắc tinh nguyên vị cái pháp đối diện với mình đây. Như vậy thì cái gì thấy sắc, cái gì mà nghe tiếng, thì đó là công dụng của tâm nó hiện đó, nó bày đó. Cho nên đó gọi là dấu vết mà ứng dụng của sáu căn đó. Cho nên ở đây nó là muốn nắm được cái dấu vết của căn đó thì phải quán sát nghe cho thấy cái nghe nơi đối tượng sắc thanh này thôi, cái gì khác hết. Cho nên mình tu hành ra chợ đi đây đi kia tiền mà không biết không hay, mà chính cái chỗ mình đối diện hàng ngày đó là cái chỗ sống, cái chỗ về của mình đó. Cho nên chỗ này là chỗ phải nghe kỹ và phải nghĩa là coi nhìn nhận kỹ đó. Tức là công dụng của căn là công dụng của tâm, cái gì hết. Cho nên cái căn nhận biết là tâm nhận biết. Thì chính đó là cái dấu vết của câu đó, ngay đó là nhận câu liền. Bởi vì căn nhận biết, căn tức là con mắt. Nhưng mà con mắt là cái vật vô tri. Mắt là thật, là vô tri thì nó có biết gì đâu. Vậy mà nó nhận biết thì cái gì nhận biết? Cũng vậy, lỗ tai là cũng là cái cục thịt thôi, thì nó có biết gì. Nhưng mà tại sao nó có nghe? Thì đó là công dụng của tâm đó. Cho nên đây mới là căn nhận biết, là tâm nhận biết. Bởi vậy là trước kia là ông Hoàng Trung Cất đó, ông đến tham vấn với ngài Hối Đường. Ông Trinh là ngài Hối Đường chỉ cho cái chỗ tóm tắt. Thì ngài Hối Đường ngài bảo là như là ông Khổng Tử, ông có nói với học trò rằng ngài các trò cho là ta có giấu giếm thì các trò sai, thật sự là ta không có gì giấu giếm hết. Thì như vậy thì ông có hiểu chăng? Tức là ông Hoàng Trung Cất, ông căn cứ vào đâu mà ông lý luận được? Thì ông mới suy nghĩ để ông đáp. Thì ngài Hối Đường ngài bảo không đúng, không đúng rồi. Thì ngay đó ông cũng mời đọc ông không hiểu gì. Một hôm ông mới đi theo ngài Hối Đường dạo núi, gặp lúc cái mùa hoa quế nó nở rộ, nó rụng đầy đất, thì nó bay mùi thơm đó. Cho nên ngài Hối Đường ngài hỏi ông có ngửi thấy mùi thơm của hoa quế chăng? Thì ông kia là ngửi đấy. Thì ngài Hối Đường ngài bảo vậy thì ta cũng đâu có giấu giếm gì anh, ta không có giấu giếm gì anh cả. Thì ngay đó là ông tỉnh ngộ. Thì đó là ông nhận ra cái chỗ công dụng của tâm đó. Cái gì mà ngửi được cái mùi thơm da quế, nghe cái lỗ mũi cũng là cái căn, căn là cái chỗ công dụng mà nó ngửi, nó biết ngửi được. Thì đó là, cho nên đây là căn nhận biết, tức là tâm nhận biết. Nhưng mà cái chỗ quan trọng là cái khác nhau là căn thì có tới sáu cái, nhưng mà tâm thì chỉ có một thể. Thì cái đó mình phải nhận nhận trở lại cái một thể đó, đó là cái khéo thôi. Còn theo cái khéo đó, thì đó là mê. Cho nên người mà mới sáng được cái tánh thấy và sáng sáng cái tánh nghe, cái tưởng đây là mình đạt đạo sâu rồi, cái gì vỡ ngực rồi xin tên mẹ cho như ta ngộ đạo rồi. Nhưng mà không ngờ cái đó, kinh Lăng Nghiêm phải nói đó cũng là mới cái mặt tăng thứ hai thôi, chưa phải là mặt tăng thứ nhất. Bởi vì còn có tánh thấy, còn có tánh nghe, tánh ngửi, tánh đến mà còn sáu cái, mà sáu cái tức là còn sáu được. Làm sao mà gom được sáu đó, trở về có thể một, mà cho đến cuối cùng mà nó là cả gom sáu mà mất một nữa, thì như vậy mới là cái là thể nhập được chân tâm, cũng gọi là chân tâm hiện tiền. Mà cho nên đó là còn cái con vui còn cái sâu nữa, chứ đây đơn giản. Bây giờ đây thì nói về đời thì ngài cũng nhấn mạnh cho lại, phải thấy rõ được một cái bản thể tinh minh đó, chứ không thể mắc kẹt trên cái sáu. Giờ thì chưa Phật truyền nhau á, là truyền nhau cái căn tác này thôi, chứ không gì hết. Rồi các vị tổ truyền nhau là truyền cũng có tâm tâm đó. Cho nên cái vị Phật chấp thường, cái vị thấy chưa tổ thì nói đông nói tây là cũng là từ trên sáu cái căn này mà khai thị thôi. Ngài cái chi giơ ngón tay lên thì cũng khai thị ngay cái cửa của nó. Rồi ngài hoàng bá mà gọi gọi vợ dạ đó thì đó là khai thị ngay cái lỗ tai. Tức là từ các cái căn này mà khai thị thôi, chúng ta khác ngày này thì lấy gì khai thị. Cho nên mình thấy được cái ý chỉ đó là thấy được cái chỗ trở về của mình. Cho nên pháp ấn truyền cho qua lại các thời đại cũng lấy cái ấy để mà phát giác cơ tâm thôi. Tức là lấy cái chỗ này để cho mình phát minh lại cái tâm ban đầu của mình, chứ gì khác. Tùy theo cái chỗ gọi là căn cơ của mình chậm hay hợp, mà cái chỗ chứng ngộ nó hoặc hai hay chậm thôi. Cho nên ở đây là coi như là mình khéo ngay đây cái căn này là tấm trở về với cái thật, chuyện tiền là cái người khéo.